Như vậy thì kinh Bổn Sanh Bổn Sự là Phật do chứng được cái túc mạng minh, Ngài nhớ hết những đời trước cần thuật lại để làm gương mẫu hay là nhắc nhở người sau tu. Ngài kể lại rành mạch trong từng mẫu chuyện. Bây giờ quý vị đọc lại thì sẽ thấy. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là tới canh ba, Ngài liền chứng được cái thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là Ngài thấy suốt được những vật hết sức là nhỏ nhiệm, cũng như những vật hết sức là xa xôi, quá tầm thấy biết của người ta, Ngài cũng thấy suốt. Và Ngài thấy rõ con người sau khi chết rồi theo nghiệp dẫn đi luân hồi trong sáu đường, nhà Phật gọi là lục đạo đó, luân hồi trong sáu đường. Trong kinh kể Phật sau khi chứng được cái thiên nhãn minh rồi thì Ngài nói rằng như một người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã ba đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại một cách rõ ràng, thì Ngài cũng vậy, chứng được thiên nhãn minh rồi, Ngài thấy chúng sanh theo nghiệp đi trong luân hồi lục đạo rõ ràng như người trên lầu nhìn xuống kẻ đi đường, thấy rõ chứ không có nghi ngờ. Như vậy thì giải quyết được cái nghi vấn thứ hai là sau khi chúng ta chết rồi còn hay hết, thì Phật nói rõ ràng rằng sau khi chết chúng ta còn cái nghiệp lành, nghiệp dữ, nó dẫn chúng ta đi sanh trong đường lành như cõi người, cõi trời, đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó, theo nghiệp dẫn đi thọ sanh trong cảnh khổ, cảnh vui khác nhau, chứ không phải là hết. Đó là cái lẽ thực do Ngài chứng được mà thấy. Rồi nói theo cái chỗ mà tôi nêu lên, Ngài thấy xa, thật là xa, cũng như Ngài thấy những cái nhỏ nhiệm vô cùng. Thời Đức Phật mà Ngài nhìn trong bát nước, Ngài thấy vô số vi trùng. Quý vị nghĩ Ngài dùng con mắt gì mà thấy? Phật cách chúng ta đã hơn 25 thế kỷ rồi mà Ngài thấy được vi trùng. Cho nên chư Tăng khi mà uống nước, nhất là nước không lọc, không nấu, thì phải, Phật dạy phải quán sao? Phật dạy Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, vân vân. Đó, Phật dạy rằng Phật nhìn trong một bát nước có 84.000 vi trùng. Như vậy thì ngày xưa kinh ghi chép Phật nói có vi trùng, ai mà tin? Vì có mắt phàm làm sao thấy? Phật thấy nói mà chúng ta không tin. Như vậy thì cái thấy của Ngài với thấy của chúng ta khác xa vô cùng. Ngài thấy vi trùng, chúng ta không thấy gì hết. Rồi Phật nhìn ở trong bầu hư không, Ngài thấy vô số thế giới không biết cơ mang nào mà tính. Đó. Cho nên trong cái từ chuyên môn nhà Phật dùng cái câu nói rằng hằng hà sa số thế giới, thế giới nhiều như cát sông Gang ở Ấn Độ. Thì bây giờ tôi nói thế giới nhiều như cát sông Đồng Nai, thì quý vị nghe hiểu không? Mà cát sông Đồng Nai nhiều ít, có ai đếm hết không? Hồi xưa Phật nói thế giới nhiều như cát sông Hằng, dài bằng 2-3 lần sông Đồng Nai. Như vậy thì Phật thấy ở trong bầu hư không này, những hành tinh như cái quả địa cầu chúng ta, nó nhiều không thể kể hết. Nhưng hồi thời của Đức Phật và sau đó cả mấy trăm năm, người ta vẫn nói trời tròn, đất vuông, phải không? Mà khi đó thì chỉ có Phật, Phật thấy tường tận như vậy. Đó là cái minh thứ hai, tức là cái cái sáng thứ hai của Ngài. Đến khi sao mai mọc vào lúc canh năm, Ngài bừng ngộ được, chứng được cái lậu tận minh. Lậu là rớt, tận là sạch, nghĩa là sạch hết, không còn cái mầm rơi trong dòng sanh tử nữa, đó, gọi là không còn rơi trong tam giới hay lục đạo nữa. Chứng được cái đó thì gọi đó là lậu tận minh. Như vậy thì cái mục đích giải thoát sinh tử sau khi chứng lậu tận minh thì Ngài đã nắm vững và Ngài đã đạt được. Thì cái lậu tận minh đó là nói cái gì? Tức là Ngài biết rõ tại sao con người phải đi trong luân hồi sinh tử và làm sao dứt hết được cái mầm sanh tử. Nguyên nhân gì đưa chúng ta đi vào sanh tử và làm sao dứt sạch được cái nguyên nhân dẫn đến sinh tử đó. Đó là chứng được lậu tận minh. Thì khi chứng được lậu tận minh rồi thì Ngài tuyên bố Ngài hoàn toàn giác ngộ thành Phật. Như vậy thì Phật thành Phật là do Ngài giác ngộ được nơi con người biết tại mình từ đâu đến và chết rồi sẽ ra sao, sẽ đi đâu, và muốn dứt hết sanh tử phải làm bằng cách nào, tu cái gì để dứt sanh tử. Ngài biết rõ hết những cái điều đó. Đó là đạt được mục đích Ngài đi tu để giải thoát sinh tử. Như vậy thì sau khi chứng được túc mạng lậu tận minh rồi, Ngài hoan hỷ, Ngài thấy Ngài đã đạt được mục đích, nhưng thương những người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài trước kia, Ngài mới đi tìm các vị đó. Cho nên đến vườn Lộc Uyển, Ngài gặp năm anh em ông Kiều Trần Như là bạn đồng tu trước kia, Ngài liền thuyết cho các vị đó nghe bài Pháp Tứ Đế hay là Tứ Diệu Đế. Thì trong bài Pháp Tứ Diệu Đế đó, quý vị kiểm lại thấy tường tận được nguyên nhân nào đưa chúng ta đi vào sanh tử và làm sao chúng ta dứt được cái mầm sanh tử. Đó là cái lý hết sức là rõ ràng. Như vậy thì tôi nói đơn lược cho quý vị thấy, Phật dạy rằng sở dĩ chúng ta có luân hồi sanh tử là do tập đế, mà từ tập đế là nhân đưa tới cái khổ đế là quả, thì tập đế và khổ đế là cái nhân luân hồi sinh tử. Rồi hỏi làm sao chúng ta thoát ly được sinh tử, thì Phật dạy chúng ta ứng dụng phương pháp tu hành để diệt hết tập nhân. Diệt hết tập nhân rồi thì chúng ta được cái diệt đế. Thành nay phương pháp diệt tập nhân gọi là đạo đế, mà khi diệt hết tập nhân gọi là diệt đế. Diệt đế là niết bàn, đó là thoát ly sinh tử. Những cái điều đó thì tôi chỉ lược kể chứ không có thì giờ nói hết cho quý vị nghe. Như vậy thì những pháp mà Đức Phật ngộ, giác ngộ được trong cái đêm thứ 49 đó, nói đủ thì rất là chứng ngộ rất nhiều, nhưng tôi tóm lại tam minh là cái hệ trọng, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, tức là giác ngộ được ba cái điều mà Ngài thắc mắc về con người, khi đó gọi là giải thoát sinh tử. Như vậy thì tất cả chúng ta không ai còn nghi ngờ gì nữa, Đức Phật Ngài tu thiền dưới cội cây Bồ Đề rồi được giác ngộ thành Phật. Như vậy cái thành Phật của Ngài nói cho đủ là Ngài đã hoàn toàn giác ngộ. Mà khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài đem cái pháp của Ngài đã thấy, đã biết mà đi giáo hóa chúng sinh. Thì cái pháp đó sau này có rất nhiều. Thì khi nãy tôi nói trong tứ đế, thì trong tứ đế là cái pháp nguyên thủy của giáo lý nguyên thủy hiện giờ